Đôi khi người ta phải thở bằng miệng, vậy lúc đó theo dõi hơi thở ở điểm nào?
Vẫn cứ theo dõi ở mũi và môi trên.
Một nhà sư thấy cha mẹ đang sống khổ sở bên ngoài, thì có nên về nhà sống chung để chăm sóc họ hay không?
Đức Phật cho phép vị tỳ kheo khất thực về nuôi cha mẹ và dành thời giờ chăm sóc họ lúc đau yếu mà không cần phải hoàn tục hay theo họ về sống chung ở những trú xứ không thích hợp với một vị xuất gia.
Tự mình trốn thuế hay giúp người khác trốn thuế thì có phải là trộm cắp không? Và một người cư sĩ lỡ phạm năm giới thì có cần phải đi sám hối để thọ giới lại hay không?
Theo tạng luật thì tự mình trốn thuế hay giúp đỡ người khác trốn thuế đều nằm trong 25 trường hợp trộm cướp. Giới nhà sư hay cư sĩ đều vậy cả. Nếu một vị tỳ kheo trốn thuế với một số tiền đủ để ở tù thì coi như không còn là tỳ kheo nữa. Có làm gì thì cũng không thể cứu vãn. Riêng với cư sĩ, khi đã phạm 100 năm giới thì không cần phải đi nhận tội với ai, mà chỉ cần tự lập nguyện với mình để thọ lại năm giới và tự nhủ không tái phạm. Những việc này có thể làm trước một nhà sư hay tranh tượng Đức Phật.
Pháp nhãn là gì và thế nào là dự lưu?
Thường thì chữ pháp nhãn chỉ cho trí sư đạo, nghĩa là tu đà quần. Nhưng trong sớ giải nói rằng chữ này còn ám chỉ cho cả ba tầng thánh hữu học. Trong kinh Chuyển Pháp Luân nói Ngài Kiều Trần Như có được pháp nhãn, nghĩa là đắc quả dự lưu. Nhưng trong kinh Brahmayu nói ông Bà La Môn này chứng pháp nhãn nhưng lại là tam quả. Còn dự lưu Sutapanna có nghĩa là người đã bước vào dòng chảy dẫn đến Niết Bàn. Sutta là dòng chảy của sông suối, Apanna là sự tham dự hay bước vào. Tất cả phàm phu đều nằm ngoài dòng chảy đó. Còn La Hán là người đã theo dòng chảy đó mà qua được bờ bên kia.
Sau một thời gian dài không thấy một phiền não nào xuất hiện trong tâm thì người ta có thể tự hiểu mình đã chứng La Hán hay không? Và một người chứng La Hán có thể tự biết hay không? Hay phải nhờ ai đó xác nhận?
Ta phải biết rằng phiền não có ba dạng. Một, phiền não bộc lộ là những tham sân si biểu hiện ra ngoài thân nghiệp hay khẩu nghiệp, tức hành động và lời nói. Hai, phiền não tâm trạng là phiền não tham sân si xuất hiện trong lòng mỗi người mà chỉ có đương sự hay người có tha tâm thông mới biết được. Chúng thật sự đang hiện hữu nhưng ta không thể dùng tai mắt để nhận biết. Ba, phiền não tiềm tàng là khả năng tái hiện của phiền não. Ở một người không phải La Hán, dầu đang nằm ngủ hay thiền định thì vẫn có khả năng nảy sinh một tâm bất thiện nào đó ngay khi có dịp vào một lúc khác. Vị La Hán dứt sạch cả ba dạng phiền não trên. Riêng phàm phu và thánh hữu học thì như đã nói, họ có thể không có phiền não suốt nhiều năm nhiều tháng, nhưng sự thanh tịnh đó chỉ là tạm thời. Để tôi kể ông nghe câu chuyện Ngài Mahanaga. Vị này thông suốt kinh điển và tu tập chỉ quán tinh chuyên, đắc cả ngũ thông. Trong suốt 60 năm trời như vậy, Ngài cứ tưởng mình là một vị La Hán. Một đệ tử của Ngài là trưởng lão Ramadina đã chứng La Hán và biết thầy mình vẫn còn là phàm phu nên đến để giúp thầy chứng đạo bằng cách đề nghị thầy hóa hiện ra một con voi lớn cho mình xem. Ngay khi dùng thần thông tạo ra một con voi với dốc dáng theo đúng yêu cầu của người đệ tử, vị này đã bất chợt hoảng sợ và tìm đường tháo lui khi nghe nó cất lên tiếng rống. Ngài Ramadina cầm tay người thầy và hỏi rằng: một bậc lậu tận có thể có một phản ứng như vậy hay sao? Ngài Mahanaga tỉnh ngộ và với sự hỗ trợ của người đệ tử là ngài Tramatina, vị trưởng lão sau đó không lâu cũng đã chứng quả La Hán. Kinh ghi ngài chỉ cần 3 bước thiền hành là đủ. Cho nên khi ông chỉ biết dựa vào một tí thanh tịnh của mình rồi tự cho là đã chứng La Hán thì coi chừng bị rơi vào hoàn cảnh của ngài Mahanaga. Người chứng thì tự biết, và sự chứng đắc đó luôn có đủ những khía cạnh như sau. Tầng thánh thấp nhất đã dứt hẳn 3 kiết sử: thành tựu niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo, thành tựu tuyệt đối 5 giới, ngay cả trong chiêm bao hay lúc đối diện với cái chết. Vị Tu Đà Quần tuyệt đối không thể giấu giếm tội lỗi mình đã phạm, vĩnh viễn không mắc vào tà kiến. Thành tựu trí tuệ căn bản về lý duyên khởi và hoàn toàn không nghi ngờ về tam tướng. Không cần nói đến quả vị La Hán, chỉ riêng quả vị dự lưu với những chi tiết vừa nói thì liệu có phải là chuyện dễ dàng hay không? Bậc nhị quả là người đã giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc tam quả là người dứt hẳn 2 phiền não này. Ngay cả một cư sĩ chứng tam quả cũng không thể giận, sợ, ghen tuông hay thích thú trong 5 trần. Một người tự xét mình chưa được thanh tịnh tuyệt đối như vậy thì phải tự hiểu mình vẫn chưa là thánh tam quả. Một vị La Hán vĩnh viễn không còn kiêu mạn, so bằng, hơn, thua với ai, phóng dật, buồn ngủ, lười biếng và vô minh trong tứ đế. Từ bậc tam quả trở lên, người ta không còn mảy may rung động trước 8 ngọn gió đời là khen, chê, được, mất, khổ, vui, thành công, thất bại. Vì vị này nhìn đâu cũng thấy tam tướng, không có ta cũng không có người. Thành tựu trọn vẹn những điều kiện này mới có thể là vị La Hán. Chỉ còn mơ hồ một điểm thì hành giả không nên bất cẩn để hài lòng về mình quá sớm. Có lẽ ông phải đọc kỹ kinh điển Pali với sự hướng dẫn của một vị thầy nghiêm túc để hiểu rõ hơn về hành trình chứng thánh, chứ không phải chứng thánh là sao.
Việc Đức Phật đi bát có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Việc Ngài đi bát chủ yếu là vì lợi ích cho chúng sinh. Hạnh khất thực là một trong những hình ảnh tiêu biểu của thánh nhân. Vì đời sống của một bậc thánh nhân luôn được biết đến có sự giản dị về vật chất, giản dị trong việc ăn mặc, chỗ ở và ngay cả chuyện trị liệu bệnh tật. Người sống bằng hạnh khất thực phải luôn hài lòng với thứ mình nhận được, chứ không phải chỉ mong nhận được những thứ khiến mình hài lòng. Hạnh khất thực còn là một dấu hiệu của sự khiêm tốn. Ông thử tưởng tượng một người ôm bát đi xin ăn ngoài đường thì có lý do nào lại kiêu ngạo vì chuyện đó. Như vậy đối với một tỳ kheo phàm phu thì việc khất thực cũng là một pháp tu.
Xin Ngài giải thích cho con về pháp môn tứ vô lượng tâm.
Trước khi nói đến tứ vô lượng tâm thì ông phải biết rằng phần lớn chúng ta nếu không đọc thanh tịnh đạo, không được mấy người hiểu đúng về bốn pháp vô lượng tâm. Theo thanh tịnh đạo, từ tâm là lòng mong mỏi chúng sanh khác có được điều tốt đẹp về tinh thần và vật chất. Từ tâm giúp ta giảm được sân tâm. Còn bi là lòng mong mỏi người khác đừng bị khổ, đừng bị những điều xấu xa hay tệ hại. Tâm bi mẫn giúp ta bỏ được lòng hại người. Hỷ là sự vui theo điều tốt đẹp ở chúng sanh khác. Hỷ có tác dụng đối phó với tâm bất mãn, mà ở đây phải hiểu là tâm ganh tị. Xả là trạng thái tâm thanh thản, không thương ghét khi nhìn về chúng sanh. Thanh thản là vì biết mỗi người có nghiệp riêng, chứ không phải là vì hiếu lòng từ bi. Bốn tâm trạng này chỉ được gọi là vô lượng tâm khi nào đối tượng mà ta nhắm đến không phân biệt một ai trong ba giới bốn loài, không cả biên giới địa lý. Từ tâm là pháp tu trước tiên trong bốn pháp phạm trú. Về kỹ thuật thì đại khái như sau. Trước hết, hành giả phải tự xác định với bản thân là mình đang được an lạc thân tâm, rồi sau đó mới nghĩ tưởng đến một người nào đó mà mình thương kính một cách trong sạch như cha mẹ, thầy tổ, rồi hình dung ra gương mặt của họ, rồi chú tâm ước nguyện. Mong là người này hãy được an lạc thân tâm, không bị đau đớn thể xác, không sợ hãi sầu khổ. Sau đó, hành giả mới nghĩ tưởng đến các đối tượng tiếp theo, xem lại trong thanh tịnh đạo. Nói chung là, qua kỹ thuật dán tâm vào từng đối tượng ở 10 hướng, cùng với những lời nguyện đã được hướng dẫn, từ tâm của hành giả lúc này gắn liền với tâm định. Nếu đủ duyên, với đề mục từ tâm, hành giả có thể đắc chứng 3 tầng thiền sát giới. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Với người sơ cơ thì chỉ cần biết quá vậy. Khi nào ông là một hành giả thực thụ thì kỹ thuật hướng dẫn sẽ được nâng cao.
Con phải hiểu sao trường hợp những người có được khả năng nhìn thấy phi nhân, đó có phải là do khả năng có được từ việc kiếp trước họ đã từng tu thiền?
Trong kinh gọi đó là thứ thần thông do nghiệp sanh. Nghiệp ở đây có thể là đời trước họ đã từng đắc thiền. Cũng có thể những người này mới vừa từ các cõi trên sanh xuống.
Có phải hành giả nào cũng bắt đầu với đề mục hơi thở hay không? Việc quán chiếu tứ đại có thể giúp cho định tâm hay không? Và xin Ngài giải rõ hơn về đề mục tứ đại.
Đề mục hơi thở chỉ là một chọn lựa trong nhiều đề mục. Đề mục này có thể thích hợp với người này nhưng không thích hợp cho người kia. Chẳng hạn như đề mục hơi thở thì thích hợp cho người phóng dật. Đề mục tứ đại thích hợp cho người có trí bén. Từ tâm thích hợp cho người đa sân. Đề mục bất mỹ thích hợp cho người đa dục. Thích hợp ở đây có nghĩa là nên tu tập. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì đề mục hơi thở và đề mục tứ đại là phổ biến nhất. Tôi có cảm giác như ai đến tu với tôi cũng đều từng có duyên với hai đề mục này. Về câu hỏi thứ hai của ông thì tôi xác định rằng đề mục tứ đại hoàn toàn có thể hỗ trợ cho định tâm được tốt hơn. Nên nhớ, trong 40 đề mục thiền chỉ có một số đề mục chỉ có trong thời Đức Phật ra đời. Đề mục tứ đại nằm trong số này. Nếu ông vững tin nơi Đức Phật thì ông cũng sẽ tu tập đề mục tứ đại tốt hơn. Về kỹ thuật tu tập đề mục này thì trước hết ông phải chú ý đến 12 đặc tướng của từng đại trong cơ thể mình. 12 đặc tướng đó là cứng, mềm, nặng, nhẹ, mịn, nhám của địa đại, tan chảy và ngưng tụ của thủy đại, nóng và lạnh của quả đại, nâng đỡ và xô đẩy của phong đại. Ông phải chú ý những đặc tướng này trên thân của mình, rồi xác định cái nào là đại nào. Khi định tâm đã đạt đến mức độ nào đó, thì ông sẽ thấy toàn thân trở thành màu trắng. Lúc đó, ông vẫn tiếp tục chú niệm tứ đại trên tấm thân màu trắng ấy. Thêm một bước nữa, thân xác màu trắng ấy sẽ trở nên trong suốt như một tảng băng hay khối thủy tinh. Đến đây, ông vẫn tiếp tục quan sát tứ đại trên tấm thân trong suốt ấy và dần dần thấy nó phát sáng. Khi ánh sáng này kéo dài khoảng nửa giờ thì ông có thể hướng sự chú ý của mình vào 32 thể trược, các bộ phận lớn nhỏ từ răng tóc đến nội tạng và các chất bài tiết. Trên từng món thể trược, ông tiếp tục nhận rõ phần nào là đại nào. Và lúc này ông không nhận thấy được 32 thể trược của mình mà còn có thể thấy của người khác trong tầm mắt ông. Người hữu duyên còn có thể ở ngay giai đoạn này lấy màu trên từng món thể trược để làm đề mục. Trong kinh gọi đó là đề mục sắc hoàng tịnh. Đến đây thì chỉ riêng các đề mục trong thân của ông từ tứ đại đến màu sắc cũng đủ để ông chứng hết các tầng thiền. Ở trình độ này, sự thay đổi qua lại trong việc chú niệm 40 đề mục thiền chỉ là điều rất dễ dàng, và cũng ở đây là thời điểm lý tưởng nhất để tu tuệ quán. Con đường thứ hai ngắn hơn là ngay khi nhìn thấy thân mình phát sáng, hành giả chuyển sang Vipassana. Điều đặc biệt là đề mục tứ đại thường hỗ trợ rất nhiều cho đề mục hơi thở. Có rất nhiều hành giả của trung tâm Ba Úc lúc đầu chỉ thích hợp với đề mục tứ đại mà không là hơi thở, dù trước sau gì cũng đều chọn lấy đề mục hơi thở để tu tập cả chỉ và quán.
Làm sao hành giả biết mình đang chú tâm vào hơi thở hay điểm chạm của hơi thở? Vì có nhiều hành giả vẫn lẫn lộn hai thứ này.
Điểm chạm của hơi thở là da của ông. Còn hơi thở là luồng hơi chạm vào chỗ da ấy. Nó ra vào ở chỗ tiếp xúc này. Hai thứ rõ ràng khác nhau nhiều lắm. Trong kinh, Đức Phật có cho ta ví dụ về một người quan sát lưỡi cưa lúc đang cắt gỗ. Chỗ răng cưa tiếp xúc với gỗ cũng giống như chỗ da ông tiếp xúc với hơi thở. Khúc gỗ thì nằm yên, còn lưỡi cưa thì xê dịch tới lui. Khi ta nhìn vào điểm bị cắt thì không còn chú ý đến lưỡi cưa nữa. Và khi ta chú ý đến lưỡi cưa thì không còn thấy chỗ bị cắt nữa. Ai có nhầm lẫn như ông vừa nói thì nên nhớ lấy ví dụ này.
Một người cư sĩ thuần thành nên đối xử với tăng ni ra sao?
Người cư sĩ thuần thành chỉ có ba việc phải làm khi gặp gỡ tăng ni là sự kính lễ, lắng nghe pháp thoại và bố thí vật chất theo khả năng. Lắng nghe pháp thoại rồi phải biết hành trì, không phải chỉ nghe cho biết. Hành trì ở đây tối thiểu phải là năm giới và tu tập chỉ quán. Trong trường bộ kinh, Đức Phật dạy người cư sĩ nên chia đều tài sản của mình ra nhiều phần. Cái nào để phòng thân, cái nào cho việc làm ăn sinh lợi và phần nào để bố thí cúng dường.
Thế nào là một hành giả đúng mức?
Điều kiện quan trọng nhất để trở thành một hành giả đúng nghĩa theo lời Phật là đương sự phải biết xác định mục đích tu tập của mình. Có mục đích đúng đắn thì ông mới mong đi đúng đường. Và mục đích đúng đắn của việc tu tập là gì? Đức Phật đã nhiều lần xác định rằng lời dạy của Ngài nhắm đến mục đích thoát khổ. Thoát khổ chính là mục đích tu tập của hành giả. Điều này vô cùng quan trọng vì ai cũng biết rằng phiền não chính là gốc khổ, nên muốn thoát khổ phải lìa bỏ phiền não. Phiền não có nhiều thứ, qua nhiều cách kể. Chẳng hạn, tham, sân, si, mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn thủy, phóng dật, vô tàm, vô úy. Hành giả phải luôn nhớ rằng chuyện duy nhất mà mình cần làm là đào thải phiền não. Hành trình tu tập chỉ quán chính là từng bước rời xa sự ảnh hưởng của phiền não. Tam học là cách trình bày ngắn gọn về con đường lìa bỏ phiền não. Phiền não có cái đáng sợ là chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoàn cảnh khó ngờ nhất. Người không biết tu tập thì đầy dẫy phiền não đã đành, mà đối với một hành giả tinh tấn bậc nhất cũng dễ dàng rơi vào những cạm bẫy ngọt ngào của phiền não ngay trong từng phút giây tu tập của mình. Trong kinh Loải Cây, trung bộ. Đức Phật đã dạy rằng, ngay đến một người dốc lòng cầu giải thoát cũng vẫn có thể dễ dàng bị sa ngã và cám dỗ bởi các thứ gặp phải trên đường tu, từ thô thiển như danh lợi cho đến di tế như sự thành tựu giới hạnh, tri kiến, thiền định. Chỉ cần vị tỳ kheo lơ là một chút, rồi đem lòng thỏa mãn với những thứ mình đang có, cho đó là cái hay ho, đáng quý, rồi dừng lại ở đó, không đi xa hơn nữa. Vị tỳ kheo trong trường hợp này giống hệt như kẻ đi tìm loại cây nhưng lại bị quyến rũ với những thứ hoa lá cành vô nghĩa, vô bổ và không giá trị. Thích cái nào cũng là tham, tham tế hay thu cũng là tham. Bất mãn cái gì cũng là sân, tế hay thu cũng là sân. Như đã nói thì mục đích cao nhất của hành giả phải là sự thoát khổ, và để thoát khổ thì phải lìa bỏ nguồn khổ là phiền não. Tu tập chỉ quán là con đường lìa bỏ phiền não. Một hành giả tỉnh táo cứ thấy mình còn phiền não, dù trong hình thức nào, với đối tượng nào, ở mức độ nào, thì cũng phải tự hiểu rằng mình còn phải đi tới, còn nhiều việc phải làm. Đến lúc này, mình vẫn chỉ là người trên đường. Bởi vì cứu cánh giải thoát chính là loại cây của phạm hạnh. Chưa đến bao giờ chưa tìm thấy loại cây thì bất cứ thứ gì ngoài ra cũng không đáng để ta mất thời giờ yêu thích, trân quý. Hành giả phải nhớ rằng ngày nào chưa là thánh thì dầu nội tâm có thanh tịnh cách mấy, bao lâu và kiểu nào thì đó cũng chỉ là sự vắng mặt tạm thời của phiền não. Nghĩa là ta chỉ mới tạm thời hết khổ trong ít lâu. Chỉ có sự thanh tịnh của vị La Hán mới được xem là giải thoát bất động, và chỉ có vị này mới được xem là vĩnh viễn lìa bỏ phiền não, vĩnh viễn thoát khổ, đi đến điểm tận cùng của mục đích tu tập. Hiểu được và nhớ được những điều mà tôi vừa nói thì ta mới là một hành giả đúng mức.
Còn xin hỏi Ngài, Sahayati là sao? Người ta nói hành thiền thì phải cần Sahayati.
Sahayati là một động từ Pali. Hình thức danh từ của nó là Sahana. Động từ này có hai nghĩa, là đốt cháy cái gì đó hoặc chuyên chú vào cái gì đó. Từ đây, chữ Sahana mà ta thường dùng và thường nghe trong Phật Pháp tự nhiên có được một định nghĩa gồm chung cả hai điều vừa nói. Sahana, thiền, là sự tập trung tư tưởng vào đề mục để đốt cháy phiền não. Thiền có hai loại, hiệp thế và siêu thế. Thiền hiệp thế gồm có thiền chỉ và thiền quán. Thiền siêu thế mới có khả năng đoạn trừ phiền não vĩnh viễn, gồm thiền quán thuần túy hoặc thiền quán có kết hợp thiền chỉ trong lúc chứng đạo. Còn thiền hiệp thế chỉ là thiền chỉ hay thiền quán trước lúc chứng đạo, nên khả năng tiêu trừ phiền não chỉ là tạm thời. Dù tạm thời hay vĩnh viễn thì công năng của thiền chỉ và quán luôn là đốt cháy phiền não, tức Sahayati. Sơ thiền của thiền Samatha và trí tuệ quán của Vipassana, tôi muốn nói trường hợp tu đúng, đều có đủ năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và nhờ vậy, hành giả mới loại bỏ được năm triền cái: tham, sân, nghi, trạo hối, hôn thụy. Nếu chưa chứng thánh, nhưng hành giả không rời một trong hai phép thiền này, thì tâm họ có thể được thanh tịnh trong một thời gian nhất định nào đó, dài giờ hay nhiều ngày, nhiều tháng. Còn khi trí tuệ quán đi đến giai đoạn chứng thánh, có hay không có các tầng thiền chỉ đi cùng thì nó vẫn có khả năng đoạn trừ phiền não, ít nhiều tùy theo mỗi tầng thánh mà ta chứng. Trong trường hợp hành giả tu quán là người có chứng các tầng thiền chỉ, thì các tầng thiền đi kèm với thánh trí sẽ được gọi là thiền chỉ siêu thế. Vai trò của chúng trong quá trình chứng đạo dĩ nhiên là không nhỏ. Chúng là phương tiện hữu hiệu và đắc lực cho niệm và tuệ của hành giả tu quán trong việc tiêu trừ phiền não. Hành giả tu chỉ có thể lấy đó làm nền tảng để tu quán và chứng thánh bằng con đường chỉ quán song tu trong một khoảnh khắc. Trong khi đó, một hành giả chỉ tu thiền quán thì khả năng chứng đắc, chứng thánh không được dễ dàng như vậy.
Xin Ngài nói cho con biết sự khác nhau của tâm thức khi ta nhập định và trong giấc ngủ.
Ngoại trừ lúc giấc mơ đang diễn ra, tâm thức của một người đang chìm trong giấc ngủ sâu chỉ thuần túy là tâm hữu phần. Tâm này là quả của một thiện nghiệp nào đó trong quá khứ. Trong trường hợp người ta nằm mơ thì sẽ có những lộ tâm ý môn chuyên biệt xen vào. Cứ vậy cho đến khi nào thức giấc thì thôi. Cảnh của tâm hữu phần chính là những gì đương sự, tức người nằm ngủ, đã nhìn thấy trong lúc cận tử đời trước. Còn đối với người đang nhập định thì trong suốt thời gian này, dòng tâm thức của họ chỉ gồm toàn các tâm thiền cao thấp tùy người và tùy lúc.
Một người đang trong tình trạng hôn mê sâu đến mức được gọi là người thực vật thì lúc đó có còn tâm thức hay không?
Với những điều kiện khoa học hiện đại, người ta hoàn toàn có thể duy trì một thân xác bằng những can thiệp hóa chất hay xung điện, nên rất khó nói cái gọi là người thực vật kia còn sống hay đã chết về tâm lý.
Con thấy Ngài nói nhiều về thiền chỉ, vậy thì một người chỉ tu quán mà thôi có thể chứng thánh được hay không?
Chắc chắn là có thể. Có ba từ Pali để gọi vị thánh chưa từng tu thiền chỉ là thuần quán, Sutta Vipassaka, thánh khô, Sukha Vipassaka, bậc quán hạnh, Vipassana Janika.
Ngài nghĩ sao về trường hợp một người chết đã lâu mà xác không hư? Đó có phải là do năng lực thiền định hay thứ gì khác?
Người có tu tập đôi khi dễ dàng thành tựu nhiều ước muốn hơn người bình thường. Nếu cộng với công đức đời trước thì việc đó càng dễ dàng hơn. Vì một thiện chí nào đó, người ta có thể làm một ước nguyện, chẳng hạn như mong thân xác có thể tồn tại lâu dài. Dĩ nhiên không thể là vĩnh cửu. Chuyện này ở Miến Điện thì bình thường. Thậm chí có bà kia không phải là Phật tử, cả đời không biết giới hạnh là gì. Vậy mà sau khi bà mất, thi hài cứ tươi tắn như một người nằm ngủ trong rất nhiều ngày như vậy. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này có thể là do bà ấy từng có một nguyện ước trong quá khứ với sự hỗ trợ của công đức nào đó. Nói rốt ráo thì việc xác ta có ra sao cũng không là điều quan trọng. Chuyện đó có được do nhiều lý do và không nên xem nó là mục đích để hướng tới.